Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa. Tiếp theo đó, lời hay ý đẹp. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Chúa không bao giờ thay đổi. Trong một thế giới hỗn loạn, thay đổi thường xuyên, không có gì an ủi ta hơn là biết rằng có một đấng thượng đế không bao giờ thay đổi. Những thay đổi dường như luôn luôn đe dọa con người. Dù là một đứa con vừa học xong một cấp, thi lên cấp khác, vào trường mới, ta lo rằng nó sẽ bị nhiều khó khăn do từ giáo sư hay bạn học gây ra. Hay một người già yếu từng sống trong một ngôi nhà 70 năm, bây giờ phải rời đến viện dưỡng lão mà sống với người khác, vân vân. Ai cũng nhận thấy rằng thế hệ chúng ta đang sống đây chứng kiến nhiều cuộc thay đổi hơn bất cứ bao giờ. Không tin, bạn cứ hỏi một ông lão về thế giới của nửa thế kỷ trước đây. Nào là thuốc men sử dụng hàng ngày, nào là phương tiện di chuyển, thời gian di chuyển, vân vân. Tất cả đều rất xa lạ đối với chúng ta ngày nay. Nhưng chính chúng ta cũng đang thay đổi nhiều và rất nhanh chóng. Sắc đẹp của một phụ nữ tàn phai nhanh chóng, cũng như sức lực của chàng trai đã theo đuổi nàng. Những người bạn cùng học một lớp, sau mấy chục năm chẳng còn nhận ra mặt nhau nữa. Tuổi già đến nhanh hơn chúng ta tưởng, và thời gian dường như ngắn dần. Chung quanh chúng ta, từng mùa thay đổi. Nước này dấy lên, nước kia hạ xuống. Người cầm quyền, người bị thất sủng, nhưng Chúa vẫn là Chúa. Chính Chúa nói rằng, ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi. Ma-la-chi chương 3 câu 6. Gia-cơ còn viết, mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Gia-cơ đoạn 1 câu 17. Các câu này có nghĩa là Chúa của chúng ta không bao giờ giảm sút hơn hiện tại, hay hiện đã khác hẳn khi Ngài mặc khải Ngài trong quá khứ. Bản chất của Chúa luôn luôn cố hữu, nghĩa là Chúa không có khởi đầu cũng như tận cùng. Chúa không những không thay đổi, nhưng còn luôn luôn công chính thánh thiện, toàn tri, toàn năng, luôn luôn hiện diện, rất thành tín và thương yêu. Chúa cũng không thay đổi trong đức thành tín đối với mỗi chúng ta. Thái độ của Chúa đối với tội ác cũng không bao giờ thay đổi, và vẫn y như khi Ngài đuổi con người đầu tiên ra khỏi Ê-đen địa đàng. Nhưng thái độ của Chúa đối với tội nhân cũng không thay đổi khi Ngài kêu gọi, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các con được an nghỉ. Lời kêu gọi đó vẫn không thay đổi. Nhưng thái độ của Chúa cũng sẽ không thay đổi đối với những ai khước từ và không tuân phục Ngài. Chính vì thế mà ta cần đến với Chúa để nhận được nhân từ bất biến của Ngài và hưởng lấy tình thương, tha thứ và tái tạo. tình thương của Chúa. Nếu bạn đi trên đường phố tại Manila, thủ đô nước Philippines, bạn sẽ thấy rất nhiều trẻ em bán thuốc lá và nhiều thứ khác ngoài đường phố. Các trẻ em này ăn mặc dơ bẩn, tranh nhau xông vào những chiếc xe chở hành khách đang đứng lại chờ đèn xanh hay đang chạy rất chậm vì xe quá đông đảo. Chúng bán từng điếu thuốc lá một, từng viên kẹo một và kiếm từng đồng pesos. Một hôm nọ, trời mưa nhỏ, một đứa bé đang dọc ngang ngoài đường với cái khay đựng vài thứ mặt hàng để bán. Bỗng một chiếc xe tải húc nhầm nó. Thằng bé ngã nhoài trên mặt đường và khay hàng hóa của nó văng tung tóe. Mọi người vẫn tiếp tục di chuyển và chiếc xe đụng vào đứa bé cũng thẳng đường chạy mất. Nhiều người chen nhau đứng xem thằng bé nằm yên bất động vì tưởng nó đã chết. Nhưng có một người khách bộ hành chen vào giữa đám đông và cầm tay nó đỡ dậy, rồi giúp nó nhặt nhạnh những món hàng rơi rớt trên mặt đường ướt át. Thằng bé ngỡ ngàng, bỗng nó nhìn thẳng vào mặt người lạ và nói lớn, "Ông là Chúa Giê-xu hả?" Dĩ nhiên người khách lắc đầu và sau khi móc túi ra một ít tiền dúi vào tay đứa bé bất hạnh, ông lại rảo bước trên vỉa hè. Điều gì đã làm cho thằng bé nó nghĩ rằng người khách lạ là Chúa Giê-xu? Có lẽ nó đã nghe nói về Chúa Giê-xu lâu rồi, nhưng chưa biết mặt mũi Chúa ra sao. Nó nghĩ rằng một người có lòng thương đối với nó như thế, một đứa bé rách rưới, bẩn thỉu, nghèo khó, thì chắc chỉ có Chúa Giê-xu mới làm như vậy mà thôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, có bao giờ chúng ta làm việc nghĩa nhân danh Chúa Giê-xu hay không? Hay khi nào chúng ta cũng hành động mà người đời cảm thấy rằng đó là do tình thương của Chúa thúc đẩy chăng? Hoặc là những hành vi và ngôn ngữ của chúng ta làm cho người ta nói nặng, nói nhẹ đến Chúa của chúng ta? Ước mong mỗi chúng ta vào đời bằng tình thương và cánh tay nhân từ nhân danh Chúa Giê-xu. Tập trung tầm nhìn vào Chúa. Một nhà truyền giáo viết cho bạn nói rằng, có lẽ anh tưởng tôi chẳng có những lúc lên xuống, thăng trầm, lúc nào cũng đạt đến đỉnh cao nhất của tâm linh với niềm vui và an bình bất tận. Không phải như thế đâu. Tôi thường gặp nhiều khốn khó và khó khăn lắm chứ. Qua nghịch cảnh, nhà truyền giáo này học được nhiều điều quý giá. Đó là không bỏ cuộc khi gặp khó khăn, không than thân trách phận trong nan đề, nhưng càng gặp trở lực bao nhiêu, càng tập trung tầm nhìn vào Chúa bấy nhiêu. Suy tư về bản chất và đức tính của Chúa để rồi suy tôn, ca ngợi và cảm tạ. Ông đã viết, lòng biết ơn là một mũi thuốc chủng ngừa bệnh, một thứ thuốc chống độc tính, một loại trừ ung độc. Khi bàn về thuốc chữa bệnh buồn chán, lòng biết ơn là thuốc chủng ngừa tuyệt vọng, một loại kháng sinh chống virus, phàn nàn và than thở, và một loại tẩy trùng tâm hồn ta khỏi chứng bệnh tủi thân. Ca ngợi và cảm tạ Chúa là thần dược cho tâm hồn, để làm thay đổi thái độ tiêu cực và chán nản tuyệt vọng. Khi ta tập trung tầm nhìn vào Chúa, thì những nỗi khổ đau của ta sẽ vơi đi một nửa, và hết lòng nhờ cậy Chúa, thì vết thương sẽ lành và ta sẽ được an ủi. bạn có nóng tính không? Một thiếu niên rất nóng tính đối với mọi người. Người cha muốn dạy nó cho bớt tính xấu này, nên cho nó một nắm đinh và bảo rằng, mỗi khi con nổi giận, con hãy lấy búa đóng một chiếc đinh vào cây cột góc nhà kia. Ngày đầu tiên thằng bé phải đóng 37 chiếc đinh vào cây cột. Vài tuần sau, nó tìm cách chế ngự cơn giận để không phải đóng đinh vào cột nữa. Số đinh ở trên cột dường như không thêm nhiều. Nó nhận thấy rằng kìm hãm cơn giận còn dễ hơn là phải chạy ra lấy búa đóng một chiếc đinh vào chiếc cột. Cuối cùng, có một hôm cả ngày nó không nổi giận hay nóng nảy gì cả. Nó đến thưa với cha và rất vui vẻ. Người cha bảo rằng con giỏi lắm. Nhưng mỗi ngày khi con chế ngự được tính nóng và không giận, thì con đến chiếc cột kia nhổ một chiếc đinh mà con đã đóng vào đó. Rồi một hôm thằng bé lại hớn hở vào thưa với cha. Thưa cha, cho đến hôm nay thì con đã nhổ hết chỗ đinh đóng vào chiếc cột rồi. Người cha nói, con giỏi lắm. Nhưng con hãy nhìn vào chiếc cột mà xem. Đinh nhổ rồi, nhưng chiếc cột không thể nào trở lại đẹp đẽ như xưa được. Vì chi chít những dấu đinh mà con đã đóng vào và nhổ ra. Bài học ở đây là mỗi khi con nóng giận, con đã làm tổn thương người khác. Và vết thương ấy vẫn còn. Dù con có xin lỗi người ấy bao nhiêu lần chăng nữa, hay con đã chấm dứt cơn giận đối với người đó. Bài học này cho ta thấy rằng mỗi khi ta tức giận, ta thốt ra những lời độc hại. Những lời ấy đều để lại dấu vết trong tâm hồn những người nghe chúng ta. Bạn bè hay người thân của chúng ta phải được coi như những viên ngọc quý, cần nâng niu, ân cần, thay vì có những thái độ sằng sớm và lời nói độc hại. Vết thương của cơn nóng giận gây ra rất khó bôi xóa. Vì thế hãy kiềm chế cơn giận bằng cách khi giận hãy cố im lặng. Nhất là những người lớn bậc cha mẹ, nhiều khi nghĩ rằng con cái hay em út của mình muốn mắng mỏ, muốn nói những lời xúc phạm nặng nhẹ đến đâu cũng được. Tuy nhiên nên nhớ rằng những lời đó in sâu vào tâm hồn của những người chung quanh chúng ta, dù là một đứa bé nhỏ, và vết thương đó sẽ khó lành nếu chúng ta vẫn tiếp tục nóng nảy, hung hăng và nói những lời chửi rủa, tục tĩu hoặc nặng nhẹ đối với những thành phần nhỏ bé đó. Xin Chúa giúp chúng ta luôn luôn có được tình thương và tránh những cơn nóng giận, bởi vì tình thương sẽ làm cho tất cả đều tốt đẹp, còn cơn nóng giận chỉ gây những khó khăn mà thôi.